Pháp môn Quán Âm là một phương pháp thiền định cổ xưa về ánh sáng và âm thanh, có khả năng giúp con người khai mở được trí huệ nội tại, vượt lên trên mọi phiền não và thoát khỏi sinh tử luân hồi. Từ nhiều năm qua, Thanh Hải Vô Tình Sư đã đi khắp năm châu để truyền bá Pháp môn Quán Âm và cống hiến vô điều kiện pháp môn tối thượng này đến những ai thành tâm mong cầu được giải thoát. Hiện nay, nhiều người khắp nơi trên thế giới, từ những chủng tộc, văn hóa, tín ngưỡng khác nhau đang thực hành Pháp môn Quán Âm. Họ đã thể nghiệm được những ích lợi cụ thể trong sự phát triển tâm linh cũng như trong đời sống hàng ngày, và đã kể lại kinh nghiệm của chính mình trên tiến trình tu tập Pháp môn Quán Âm. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi kính mời quý khán giả theo dõi cuộc nói chuyện của các đồng tu Pháp môn Quán Âm về những thành quả họ đã đạt được trên đường tu học. Ước mong những lời tâm sự chân tình này sẽ là nhịp cầu để chúng ta có dịp tìm hiểu thêm về Pháp môn Quán Âm, một phương pháp thiền định thật sự mang lợi ích cho tất cả mọi người.
Kính thưa quý thính giả, hàng năm cứ vào những ngày lễ lớn như Giáng sinh, Tết, ngày vinh danh Thanh Hải Vô Thượng Sư của tiểu bang Hòa Uy Di, hay ngày sinh nhật của vị thầy khả kính của chúng tôi là Thanh Hải Vô Thượng Sư. Thanh Hải Vô Thượng Sư thường tụ tập đồng tu từ khắp năm châu để cùng cầu nguyện cho hòa bình thế giới, và cũng là dịp để thầy trò gặp gỡ nhau, và trên hết là cho các đồng tu có dịp học hỏi trực tiếp từ những lời giáo huấn của sư phụ để ngày càng thăng hoa trên bước đường tu học. Giáng sinh năm 2002, trên 2.000 đồng tu từ khắp nơi trên thế giới đã tụ về Florida để dự 5 ngày thiền bế quan quốc tế, và như thường lệ, với sự có mặt của Thanh Hải Vô Thượng Sư, trong không khí tràn đầy ân sủng và sự gia trì vô biên của Thượng Đế, các đồng tu đã sống trong hỷ lạc, an bình và niềm mãn túc vô biên trong thể nghiệm thiên đàng nội tại trong suốt tuần lễ bế quan này. Trong dịp này, sứ ngôn viên của chương trình phát thanh Hội Quốc tế Thanh Hải Vô Thượng Sư gồm Thanh Mai, Vĩnh Trường, Minh Tuấn và Hưng Hương gặp gỡ rất nhiều đồng tu Âu Lạc đến từ khắp các tiểu bang Hoa Kỳ và cũng từ khắp nơi trên thế giới để có những cuộc mạn đàm hầu chia sẻ đến quý thính giả thân mến của đài. Những bài nói chuyện này sẽ được phát làm nhiều kỳ. Kính mời quý thính giả theo dõi. Kính thưa quý thính giả, trong tiết mục Trên đường tu học hôm nay, chúng tôi rất hân hạnh giới thiệu đến quý thính giả một người bạn ở xa từ Gia Na Đại qua đây. Và xin anh cho quý thính giả nghe đài biết quý danh ạ.
Dạ, kính chào quý thính giả. Tôi tên là Nghĩa, từ Montreal ở Gia Na Đại.
Vĩnh Trường xin hân hạnh kính chào quý thính giả, và một lần nữa xin kính chào anh Nghĩa.
Dạ, chào anh Vĩnh Trường.
Thưa anh Nghĩa, mình gặp nhau nơi đây thì cũng trong đài gia đình Quán Âm. Thì Thanh Mai muốn anh chia sẻ với quý thính giả đang nghe đài những kinh nghiệm trên đường tu học của anh, hoặc là anh đã gia nhập pháp môn Quán Âm này được bao lâu rồi anh?
Tôi đã gia nhập gia đình Quán Âm đó là từ 7 năm nay rồi. Dạ, thì trong 7 năm này thì cũng đã học được rất là nhiều.
Thưa anh Nghĩa, hiện giờ anh đang làm việc gì, anh làm về công việc gì ạ?
Dạ, bây giờ thì tôi đang làm cho công ty thủy điện của Quebec, nó gọi là Hydro-Québec. Tôi làm kỹ sư về cơ khí, lo về bảo trì cho tất cả những máy móc, máy phát điện trong cái hệ thống phát điện của cái hãng Hydro-Québec.
Thưa anh, không biết là trong quá trình tu hành của anh trước khi mà anh thọ pháp môn Quán Âm đó, thì anh có theo một cái pháp môn tu hành nào khác hay không? Hay là anh có kinh nghiệm nào đối với việc thiền định chẳng hạn như vậy?
Dạ, thưa thì là trước khi mà học pháp môn Quán Âm đó thì tôi cũng không có theo một học pháp môn nào khác. Chỉ có nhiều khi mình có những cái thắc mắc về những cái chuyện ở ngoài xã hội, ở trong đời sống. Thí dụ như tại sao mà lại có chiến tranh, tại sao có những người nghèo, tại sao có những người giàu mà họ có thể là họ làm những cái chuyện không được đẹp mà họ lại giàu chẳng hạn gì. Và mình cứ thắc mắc những cái chuyện đó mà không có một cái lời giải đáp nào mà cho nó thỏa đáng đó. Thành ra mình cứ đọc hết là kinh thánh hay là Phật giáo mà mình không có tìm ra được cái câu trả lời nó hoàn mỹ. Cho tới khi mà tôi nghe được một cái cuốn video của một người bạn, của một người đã từng tu pháp môn Quán Âm, cho tôi mượn, mà cũng không phải là tôi mượn đâu, mà cho ba tôi mượn về nhà xem, thì xem thấy sư phụ Thanh Hải trả lời câu nào câu nấy rất là gọn mà ý nghĩa rất là hoàn toàn, rất là dễ hiểu, không có cầu kỳ, không có dùng những chữ danh từ Hán Việt để mà mình phải bắt buộc phải hiểu. Câu trả lời những thí dụ của sư phụ Thanh Hải rất là hoàn toàn, mình không thể nào kiếm ra một cái kẻ hở nào để mà mình có thể nói là mình thấy nó mình bắt bẻ gì được hết.
Thưa anh Nghĩa, khi mình xem một cuốn băng của Thanh Hải Vô Thượng Sư thì mình học được rất là nhiều điều trong đó. Thì khi mà anh xem cuốn băng đầu tiên đó, có cái điểm nào mà đặc biệt mà anh có thể chia sẻ với quý thính giả được không ạ?
Thì trong cái cuốn băng đó sư phụ nói chuyện, trong đó có một cái điểm mà rất là hay là có một người tới hỏi sư phụ về những cái sự mà linh cảm mà họ đã thấy, thì họ có vẻ rất là kích động nhưng mà thấy sư phụ rất là tự tại, rồi từ từ dẫn dắt người đó trở lại cho họ thấy được những cái thắc mắc của họ, có sẵn cái câu trả lời ở trong lòng của họ. Thì sư phụ đã trả lời cho họ, dẫn dắt họ về cái đâu là cái những ý nghĩa chính đáng này, những đâu là những cái mà mê tín. Thật ra tôi rất là hấp dẫn.
Dạ thưa anh, bây giờ trở lại vấn đề Trường Chay. Thì thấy vóc dáng của anh rất là vặn vỡ, thì chắc chắn rằng anh ăn chay cũng rất là thoải mái và thích thú, phải không anh?
Thì như chị cũng đã biết đó, thì mình lúc đầu hồi lúc mà chưa có thọ pháp đó, thì mình ăn chay rất là khó. Nhiều khi mình ăn chay, nhưng mà thích ăn chay là tại mình nghe nói ăn chay là tốt vậy thôi, là có phước rồi đó, thì mình cũng ăn chay, chị biết không. Nhưng mà ăn chay đó mình thường mình cũng hay nghĩ tới đồ mặn đó, và lần mình nghe đồ một cái mùi mặn mà mình cũng thèm, phải không. Nhưng mà từ lúc mà sư phụ giảng về cái sự ăn chay, thì sư phụ giảng rất là đầy đủ, từ cái mà về sinh vật học, thực vật học, cho tới cơ thể học, thì sư phụ đã giảng rất là đầy đủ. Và sau đó còn có những cái ý nghĩa rất là uyên thâm về trong cái chuyện trường chay, thành ra tôi cũng ăn chay cũng rất là dễ. Từ lúc mà nghe được pháp thì tôi bắt đầu là không có thích ăn thịt nữa. Nhiều khi hai vợ chồng chúng tôi đó mua đồ ăn, rau cải rồi xào thịt, nhưng mà cuối cùng ăn tới bữa cuối cùng của bữa cơm đó thì chỉ thấy còn có thịt không à, không có ăn thịt nữa. Hình như là thịt là chỉ để cho nó có cái vẻ thôi, chứ không có, mình không có muốn ăn. Dạ rồi sau đó thôi, nói thôi nếu mình không ăn thì tại sao mình cứ bỏ nó vô. Dạ thành ra mình ăn chay luôn.
Thưa anh Nghĩa, như theo cái công việc của anh làm như vậy thì thế nào cũng có cần phải giao tế với lại bạn bè trong hãng, hoặc là những người bạn bè ở gia đình. Như vậy thì sau khi mà anh quyết định ăn chay và quyết định theo Thanh Hà Vô Thượng Sư tu học, nhưng có ảnh hưởng gì đến cái đời sống cá nhân của anh không thưa anh?
Dạ thì cũng có chứ anh, tại vì mình bắt đầu đi học qua cái mình học ăn chay, tức là mình đã đi làm một cái chuyện mà nó là không có giống như mọi người. Thì lúc đầu tụi tôi cũng có những cái khó khăn ở trong ngoài vấn đề giao tiếp với bạn bè, nhưng mà tôi nghĩ nếu mà thật sự bạn bè thì là họ sẽ quý mình, dù cho mình như thế nào đi nữa họ cũng quý mình. Mình có ăn chay hay mình có như thế nào đi nữa họ cũng tìm hiểu và họ kính trọng mình. Và tôi giữ cái đường lối đó thì tôi cũng như bạn bè vẫn quý mến tôi như thường. Bắt đầu hôm đầu họ có thể là hơi đùa tôi, giỡn với tôi chút xíu, nhưng mà sau đó từ từ là họ hiểu thì họ cũng rất là quý trọng.
Anh có được những người bạn rất là tốt. Như vậy thì đúng ra thì là như vậy anh Nghĩa ha. Lúc nào phải tôn trọng cái quyền cá nhân của mình Nghĩa ha.
Thưa anh Nghĩa, thì giống như anh vừa mới nói thì anh và chị cả hai đều trường chay và thọ pháp phải không ạ?
Dạ, thì tôi với nhà tôi đều thọ pháp hết. Dạ, ngay cả hai đứa con cũng đã thọ pháp xong rồi.
Ôi, như vậy quý quá ha. Cả gia đình là thọ pháp và trường chay và tu hành như vậy hết. Thì không biết sau khi anh thọ pháp, cái vấn đề hạnh phúc gia đình giữa anh và chị cũng như đối với các con thì có ảnh hưởng gì không, hay có điều gì tốt đẹp hơn không? Xin anh chia sẻ với quý khán giả đang nghe đài.
Dạ. Thì thưa chị, tôi thọ pháp trước, vợ tôi thọ pháp sau. Thì trong cái khoảng thời gian mà vợ tôi chưa thọ pháp đó, thì trong gia đình cũng có một chút khó khăn, nhưng mà tôi học được cái tình thương của sư phụ để mà đối xử với nhà, thành đối với vợ tôi thương yêu vợ tôi nhiều hơn. Thành ra cái chuyện đó từ từ nó đã biến đổi, và sau đó vợ tôi thọ pháp xong rồi thì hạnh phúc gia đình của càng ngày càng nhiều hơn. Ngay cả hai đứa con cũng còn nhỏ lắm, nó mới có mấy tuổi thôi, nhưng mà nó đã cũng đã ăn chay. Nhiều khi có những cái chuyện rất là ngộ, là ví dụ như con tôi nó ăn, nhưng mà nó chỉ ăn cơm trắng, đậu hũ, mà cái nào ra cái đó, hoặc cái món gì mà có màu đen nó hơi đậm một chút xíu là nó cũng không muốn ăn. Thì ăn chay, có nhiều người nói ăn chay là không có ấy, nhưng mà tôi ở, thứ nhất là tôi ở trong cái xứ ở Canada rất là lạnh, thì đây là một bằng chứng hùng hồn trong việc ăn chay, là nó không có ảnh hưởng, nó không có phải là bị yếu về mặt thể chất. Tại vì tôi cũng đi làm một ngày cũng 7-8 tiếng đồng hồ, làm việc ở sở, rồi ra đường thì trời lạnh, nhiều khi trời lạnh xuống tới từ 40-45 độ. Tôi vẫn thấy rất là khỏe mạnh, nhiều khi còn khỏe hơn cái lúc trước nữa. Ngoài ra ăn uống thì lúc trước ăn mặn mình ăn nhiều hơn, mặn chay thì mình ăn ít hơn. Ăn ít hơn nhưng mà không có nghĩa là mình, tại vì mình không muốn ăn, mà tại vì mình ăn chút xíu mình thấy đủ no rồi. Dạ. Đó là cái chuyện mà thành ra ăn chay rất là tốt. Ngay cả bây giờ mà nhiều khi thấy mà ăn chay mà những cái món đồ nó làm giả chay đó, nó giả giống như cá chay cái gì đó, nhiều khi cũng không muốn ăn nữa. Nó có cái mùi mình thấy cũng sợ. Thật ra chỉ muốn ăn cái gì mình nó thường thôi chị, nhưng mà nó rất là đơn giản mà nó lại thấy ngon hơn, mà mình lại thấy yên tâm hơn là mình ăn cái món đó.
Thưa anh Nghĩa, khi mà mình quyết định tu hành như vậy, thì tu hành là phải ăn chay, rồi phải giữ giới, rồi phải tọa thiền. Xuyên qua đó mình còn phải đi làm những công việc như là một người bình thường bên ngoài nữa. Thưa anh, như vậy thì anh thấy có cực quá hay không? Hoặc là cái kết quả của việc tu hành nó có, anh có cảm thấy xứng đáng với những gì mình bỏ ra hay không thưa anh?
Dạ, thưa anh, thì cái chuyện lúc đầu đó thì cũng có cái khó khăn. Tại vì mình phải vừa ngủ giới, tọa thiền. Thứ nhất là mình không có thời giờ để mà tọa thiền đó. Lúc nào mình cũng nói là tại mình thiếu thời giờ. Nhưng mà sau khi mình nghĩ cái gì mình cũng là không có thời giờ hết, thì làm sao mình làm được chuyện gì? Thành ra chỉ có vấn đề là mình sắp xếp lại cái thứ tự, cái ưu tiên trong cái cuộc sống của mình mà thôi. Với lại sắp xếp cái thời giờ của mình, ai cũng có 24 tiếng đồng hồ hết, thì mình sắp xếp lại. Thì sau đó thì khi mình sắp xếp lại, và trong lòng, cái quan trọng nhất là trong lòng mình phải cương quyết. Mình nói là nhất định là cái ngày đó, giờ đó mình làm cái chuyện đó thì là mình làm thôi. Không có ai níu kéo mà kêu mà trì hoãn mình cái công chuyện đó, thì mình sẽ làm được, và chắc chắn mình làm được.
Thưa anh, thì từ nãy giờ được hàn huyên với anh thì cũng biết là anh đạt được những kết quả tốt đẹp sau khi thọ pháp môn Quán Âm, nhưng mà không biết là anh có thể chia sẻ với chúng em và quý thính giả đang nghe đài là những cái thành quả mà anh nghĩ là tốt đẹp nhất cho anh và gia đình cũng như những người xung quanh.
Cái thành quả mà tốt đẹp nhất là sau khi thọ pháp xong thì cái việc đầu tiên là cái hạnh phúc gia đình nó càng ngày nó càng vững chãi hơn, vợ chồng tin tưởng với nhau nhiều hơn, những đứa con nó ngoan hơn. Mình thấy rồi cái sự hạnh phúc ở trong gia đình đó nó có gây ảnh hưởng tới tất cả những họ hàng. Trước nhất là về bên tôi cũng giống như là bên vợ tôi, thì hôm đầu thì cũng có những cái sự chống đối là con cái mà cho ăn chay nó sẽ không được mạnh khỏe. Nhưng mà từ lúc mà gia đình bên vợ tôi thấy là tất cả những đứa con đều ngoan ngoãn và rất là thông minh, thì họ không còn chỉ trích nữa, do họ bắt đầu tin tưởng vào pháp môn của sư phụ.
Thưa anh Nghĩa, khi mà mình chọn một vị thầy thì thường là vị thầy đó, nếu như mình là người đạo Phật thì mình thích một cái hình dáng của người mặc áo thầy tu, hoặc là bên trong công giáo thì mình cũng muốn đi tìm một người mặc áo dòng Khi mình gặp Thanh Đa Phương Thượng Sư thì Ngài không cái mặc trong bộ đồ tu hành truyền thống. Như vậy nó có nào ảnh hưởng đến cái quyết định tu hành của anh hay không thưa anh?
Dạ, thưa anh, cái vấn đề lúc trước thì tôi cũng có suy nghĩ về vấn đề này. Thì cái vấn đề quần áo đó đối với tôi nó không quan trọng bằng cái sự mà cái người đó họ có dạy cho mình được cái gì hay hơn hay là không. Thì sư phụ Thanh Hải đã giảng cho tôi được rất nhiều giáo lý với lại trí huệ rất là cao. Thành ra tôi chỉ nhìn vào cái đó thôi. Tôi chỉ nhìn cái cách mà sư phụ tu học. Sư phụ đã làm một cái gương mẫu. Mỗi một ngày tôi đều học hết mà tôi không bao giờ học hết đó. Ngày nào tôi cũng có thể học được từ sư phụ một cái gì đó để mà áp dụng trong đời sống.
Như anh Nghĩa vừa mới nói thì anh Nghĩa học từ Thanh Âm và Thượng Sư rất là nhiều điều mà học hoài, mà học mãi, học cũng không hết. Thưa anh, có cái điều nào mà anh cảm thấy là anh muốn chia sẻ với quý thính giả mà anh thấy có thể nói ngắn gọn được không thưa anh ạ?
Dạ, nhiều lắm anh, có nhiều chuyện lắm, nhưng mà thí dụ mỗi lần mình xem, mỗi lần sư phụ giảng pháp đó, thì mình đều thấy, đều học được cái gì đó, một cái gì đó. Thí dụ như là cách mà sư phụ giải đáp một cái vấn đề mà mình lúc nào mình cũng confused, tức là mình hoang mang đó, mình không có biết được mình phải theo con đường nào, mình lúc nào cũng trong đầu mình có hai con đường, mà sư phụ lại cho mình thấy được rõ ràng cái con đường nào là cái con đường nào, con đường nên theo, con đường nào không nên theo. Và sư phụ cho để cho mình quyết định lấy, nhưng mà sư phụ giảng rõ cái nào với cái nào. Trong cuộc sống của mình đó, không biết mấy anh chị sao, nhưng mà riêng với tôi đó, thì lúc nào cũng có cái sự hoang mang đó. Nhưng mà từ khi học pháp với sư phụ rồi đó, thì phương pháp những giáo lý sư phụ cho mình thấy rõ cái sự sáng suốt đó, cho mình thấy được cái nào nên có và cái nào nên theo và cái nào không nên theo.
Vừa rồi anh Nghĩa nói vấn đề mà Thanh Đa Phương Thượng Sư luôn luôn giảng cho mình thấu hiểu một vấn đề nào đó rồi để cho mình tự ý quyết định nên chọn đi theo con đường nào. Ví dụ như là khi mình có những gì hoang mang trong cái đầu óc của mình, khi mà mình đối diện trước một vấn đề nào đã xảy ra trong đời sống hàng ngày, thì Thanh Đa Phương Thượng Sư cũng thường hay cho mình những cái ví dụ, rồi sau đó để cho mình tự chọn lấy cái quyết định của mình. Em thấy cái đó là một cách để mà tự học lấy, rồi sau đó nếu mà cái quyết định nó đúng hay là không đúng, mình học nó rất rõ ràng hơn. Em cũng rất thích cái điểm này thưa anh.
Dạ thưa anh, trước khi kết thúc, Vĩnh Trường và Thanh Mai cảm ơn thời gian quý giá của anh đã chia sẻ cùng với chúng em và quý thính giả. Thì không biết trước khi dứt lời, anh có lời cuối nào để nói cùng với quý thính giả không ạ?
Dạ thưa quý thính giả, cái sự tu học rất là cần thiết, nhất là trong cái thời buổi mà chúng ta phải gấp rút để mà làm tất cả những công chuyện đầy những phức tạp như thế này, thì thiền giúp cho tâm hồn chúng ta càng ngày càng được ổn định, không còn bị ảnh hưởng bởi những cái sự phức tạp, những cái sự rối rắm ở trong cuộc sống, để chúng ta sống được một cách thoải mái hơn, hạnh phúc hơn và an bình hơn, không những là cho chính mình mà cũng còn cho xã hội nữa.
Dạ, cảm ơn anh Nghĩa rất nhiều. Một lần nữa, Vĩnh Trường và Thanh Mai xin chân thành cảm ơn anh. Và kính chúc anh trở về Montreal ở Canada được bình an. Và cũng cầu chúc anh tiếp tục tinh tấn tu hành.
Cảm ơn anh chị và kính chào quý khán giả.
Cảm ơn Nghĩa và kính chào quý khán giả.